Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng anh Vũ Đức Tâm Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 21 tháng 5 2012.
Nhân sĩ Việt Nam kiến nghị hậu thuẫn Philippines bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Cựu giám đốc công an Trùng Khánh sẽ bị xét xử về tội phản bội tổ quốc.
Đài Loan khẳng định Trung Quốc chuẩn bị đóng thêm 2 tàu sân bay.
Tại Miến Điện, hàng nghìn người biểu tình phản đối cắt điện.
Pháp chính thức khai mở chiến dịch vận động tranh cử lập pháp.
Mỗi ngày một sự kiện, Barack Obama cố gắng khai thác hồ sơ quốc tế trong năm bầu cử Tổng thống Mỹ.
Việt Nam cần áp dụng tam quyền phân lập để tránh một nhà nước toàn trị. RFI phỏng vấn luật gia Lý Hữu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa quý thính giả, đáp lời kêu gọi của Manila, gần 70 nhân sĩ trí thức Việt Nam từ ba miền đất nước cho đến hải ngoại đã ký vào một bức thư hậu thuẫn Philippines bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bản kiến nghị gửi đại sứ Philippines tại Hà Nội, Cherin Ganbang Santos bằng tiếng Việt và tiếng Anh, được công bố trên mạng Bosit Việt Nam vào đêm hôm qua 20 tháng 5, với nội dung kêu gọi Hiệp hội ASEAN đoàn kết trợ giúp Philippines chống lại tham vọng bất hợp pháp của Trung Quốc. Trong bức thư gửi đại sứ Philippines tại Hà Nội, các nhân sĩ trí thức Việt Nam đồng ký tên, bày tỏ ý kiến qua 5 điểm chính: ủng hộ chủ quyền của Philippines trong khu vực đảo đá cạn Scarborough, phản đối Trung Quốc áp đặt đường chính đoạn tại Biển Đông, tranh đoạt chủ quyền của Philippines, Việt Nam và nhiều nước khác, ủng hộ Manila đưa hồ sơ này ra tòa án quốc tế về luật biển. Bản kiến nghị kêu gọi ASEAN, chính phủ và công dân cùng có hành động cụ thể giúp đỡ Philippines. Cuối cùng, sau khi kêu gọi Bắc Kinh phải từ bỏ tham vọng phi lý, các nhân sĩ Việt Nam kết luận bằng lời lẽ đanh thép, chính nghĩa Philippines sẽ chiến thắng. Gần 70 người đã ký vào bức thư này, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên là đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, các nhà khoa học, giáo chức, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nghệ sĩ, cựu đại biểu Quốc hội, cán bộ hồi hưu trong nước và ngoài nước từ Quảng Ngãi với tư cách là một công dân, nhà báo Thanh Thảo chia sẻ cảm nghĩ của ông như sau.
Nội dung kiến nghị thì nó nằm ở trong thư đó rồi, tất cả mọi người đọc rõ, nó nghe thì không cần phải nói thêm, nhưng mà tôi chỉ nói thêm cái này, tức là sở dĩ có cái bức thư gửi ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam là bởi vì trước đó khi mà xảy ra cái vụ bãi cạn Philippines Trung Quốc tranh chấp với Philippines nó kéo dài cũng khá lâu, nhưng mà các nước ASEAN thì cũng không lên tiếng gì, Việt Nam thì lại càng không có tiếng tâm gì cả, thành ra là ngoại trưởng Philippines có vẻ nó buồn, nói là Philippines đơn độc trong cái cuộc đấu tranh của chủ quyền với Trung Quốc. Thế thì là có lẽ một số trí thức nhân sĩ ở Việt Nam thấy tình hình đó thì là muốn chia sẻ, muốn đồng cảm, muốn ủng hộ cái cuộc đấu tranh của Philippines, bởi vì thực ra là cái cuộc đấu tranh đó nó là chính nghĩa chứ nó không phải phi nghĩa. Nếu phi nghĩa thì không ai dám ủng hộ rồi. Chính nghĩa bởi vì cái bãi đá nó thuộc chủ quyền của Philippines từ lâu lắm rồi, còn Trung Quốc thì nó ở rất xa cái bãi đá ngầm ấy. Trung Quốc thì bây giờ thì chỗ nào ở Biển Đông cũng nhận là của mình hết. Cái thư ủng hộ như thế thì đương nhiên tức là có thể gây cái khó khăn gì cho Việt Nam trong cái đường lối ngoại giao không, thế thì tôi nghĩ là cũng có thể có, nhưng mà nó cũng có thể không, chẳng có cái việc gì lớn, bởi vì cái này cái người dân bình thường mà, người dân bình thường người ta thấy cái chuyện nó bất bình, người ta ủng hộ Philippines thì để cho Philippines nó không cảm thấy đơn độc trong cái cuộc đấu tranh về pháp lý, bởi vì cùng khối ASEAN với nhau mà, nếu mà không bảo vệ nhau thì sau này đến lượt Việt Nam mà bị xâm lấn thì không biết là các cái nước trong khối ASEAN họ có ủng hộ Việt Nam hay không, cái điều đó cũng là đáng phải suy nghĩ. Thế thì còn một cái nữa là đương nhiên tức là khi mà phản đối như thế thì Trung Quốc có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu, bởi vì cái đối tượng chính tranh chấp với Philippines chính là Trung Quốc. Trung Quốc với mình với Việt Nam thì nó có những cái mối quan hệ rất là gần gì. Thì có thể họ bất mãn, nhưng mà cái việc này tôi nghĩ là nên làm là bởi vì để những người dân Việt Nam có ý thức rằng mình ở trong cái khối ASEAN cũng phải biết bảo vệ lẫn nhau. Nếu mà cái tranh chấp ấy mà nó cái khối ASEAN nó đứng ở phía đúng cái chính nghĩa thì nên ủng hộ, bởi vì nếu không thì sau này đến lượt mình không biết ai sẽ ủng hộ mình.
Thưa anh Thanh Thảo, với tư cách là một nhà báo ký tên vào cái kiến nghị ủng hộ Philippines, có lẽ là để đáp ứng cái lời kêu gọi của Philippines khi mà họ nói là huy động các nước ASEAN cũng như là bạn bè trên thế giới ủng hộ Philippines trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc, thì anh thấy có những cái điểm nào khiến cho anh tâm đắc nhất thưa anh?
Tôi thấy là có một cái phần mà sau này mới bổ sung sau, tức là cái phần thứ 5 ấy, kiên quyết phản đối cái đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ấy mà. Thì là cái đấy là cái cần thiết, là bởi vì chứ là cái này nó gắn trách nhiệm của những quốc gia mà có lãnh hải ở Biển Đông, như Việt Nam, như Philippines, như Indonesia, như vân vân. Mà cái đường lưỡi bò của Trung Quốc thì đương nhiên tức là áp đảo Việt Nam nhiều, nhưng mà không chỉ Việt Nam mà còn các cái nước khác trong khối ASEAN mà có lãnh hải là cũng bị áp đảo. Thế thì cái phản đối cái đường lưỡi bò ấy, đấy là từ cái phản đối đó thì tất cả những cái hành động nào mà nó đi ngược lại cái chính nghĩa của các cái nước trong khối ASEAN khi bảo vệ cái lãnh hải của mình ấy, thì chúng ta được quyền ủng hộ, quyền phản đối và quyền ủng hộ ấy. Có thể nó cũng rất nhỏ bé thôi, nhưng nó cũng khiến các cái nước trong ASEAN như Philippines cảm thấy cũng ấm lòng và họ vững tin hơn trong cái cuộc chiến pháp lý mà nó chắc chắn là sẽ rất lâu dài.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà thơ và cũng là nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi. Cũng trong tinh thần tương trợ với Philippines, tuần trước một blogger Việt Nam có bút danh là Mẹ Nấm đã sang Manila tham dự cuộc biểu tình với 300 công dân Philippines trước Sứ quán Trung Quốc tại Manila.
Tại Trung Quốc, cựu giám đốc công an Trùng Khánh sẽ bị đưa ra xét xử trong tháng tới vì tội phản bội Tổ quốc. AFP dẫn nguồn tin, một tờ báo có uy tín tại Hồng Kông hôm nay đưa tin ông Vương Lập Quân, cựu lãnh đạo công an Trùng Khánh, nhân vật trung tâm của vụ Bạc Khi Lai thất sủng, sẽ bị đưa ra xét xử với tội danh phản bội Tổ quốc. Nhật báo South Morning China Post, một tờ báo Anh ngữ chính ở Hồng Kông, dẫn nguồn tin khuyết danh khẳng định ông Vương Lập Quân, một thời được coi là cánh tay phải của cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, sẽ được đưa ra xét xử trong tháng tới. Hồi tháng 2 năm nay, ông Vương, người hùng của các cuộc đấu tranh chống băng nhóm tội phạm mafia và tham nhũng ở Trùng Khánh, bất ngờ chạy vào lưu trú gần một ngày trong lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, với ý đồ được cho là xin tị nạn chính trị. Chuyến viếng thăm ngắn ngủi này lại chính là điểm khởi đầu cho một vụ bê bối chính trị lớn ở Trung Quốc. Ông Vương Lập Quân ngay sau đó bị tước hết mọi chức vụ lãnh đạo đảng cũng như chính quyền, đồng thời bị đặt trong vòng điều tra. Tiếp đó, cấp trên và là người cùng cánh với ông là bí thư thành ủy Bạc Hy Lai thì cũng bị rớt khỏi vũ đài chính trị giữa lúc đang tràn đầy hy vọng thăng tiến ở cấp trung ương. Có tin nói rằng trong cuộc viếng thăm lãnh sự quán Mỹ, ông Vương Lập Quân đã tiết lộ một số chi tiết quan trọng về vợ chồng Bạc Hy Lai và Cốc Khai Lai, người đang bị tình nghi dính líu đến cái chết của một doanh nhân người Anh. Theo Nhật báo South China Morning Post, phiên tòa xét xử Vương Lập Quân sẽ mở tại tỉnh Tứ Xuyên bên cạnh thành phố Trùng Khánh. Một tổ công tác pháp lý đặc biệt đã được thành lập để chuẩn bị cho vụ án này. Nếu nhận tội phản bội Tổ quốc, ông Vương có thể bị mức án cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, theo một chuyên gia về pháp lý tại Hồng Kông thì cựu lãnh đạo công an Trùng Khánh có thể chỉ phải chịu mức án từ 8 đến 10 năm tù. Việc mau chóng tổ chức phiên tòa xét xử Vương Lập Quân cho thấy chính quyền Trung Quốc đang muốn giải quyết nhanh gọn vụ bê bối chính trị Bạc Hy Lai để tập trung vào các công việc chuẩn bị nhân sự cao cấp cho Đại hội Đảng 18 dự kiến diễn ra vào mùa thu năm nay.
Tình báo Trung Quốc thu thập mẫu máu của Đức Đại Lạt Ma để tìm cách ám hại ngài. Chính phủ Tây Tạng lưu vong ở Dharamsala, Ấn Độ ngày hôm qua khẳng định là các nhân viên tình báo Trung Quốc bí mật thu thập các mẫu máu, nước dài, tóc của Đức Đại Lạt Ma nhằm thăm dò phương cách sử dụng các độc chất để hãm hại lãnh đạo tinh thần Tây Tạng. Ông Dongchung Ngodup, phụ trách vấn đề an ninh của chính phủ lưu vong, nói với AFP là các cơ quan tình báo Trung Quốc dường như lên các kế hoạch cụ thể, sử dụng những nhân viên được huấn luyện kỹ càng, đặc biệt là phụ nữ, để hãm hại Đức Đại Lạt Ma. Những cơ quan này bí mật tập trung nỗ lực vào việc thu thập thông tin về tình trạng sức khỏe, thu thập các mẫu máu, nước dài và tóc của lãnh đạo tinh thần Tây Tạng. Vẫn theo nguồn tin trên thì dường như phía Trung Quốc còn thăm dò khả năng sử dụng các loại ma túy cực kỳ mạnh, phức tạp, các loại chất độc nhằm gây tổn hại cho sức khỏe của Đức Đại Lạt Ma. Vừa qua, các nhân viên phụ trách an ninh trong chính phủ Tây Tạng lưu vong đã gặp các quan chức tình báo Ấn Độ để thảo luận và phối hợp đưa ra các biện pháp bảo vệ Đức Đại Lạt Ma. Đầu tháng 5, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Anh Sunday Telegraph, lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đã nói đến một âm mưu ám sát ngài bằng cách sử dụng các nữ điệp viên gốc Tây Tạng giả dạng làm các Phật tử xin ban phước lành. Các điệp viên này tẩm thuốc độc lên khăn choàng và tóc của họ để đầu độc người đặt bàn tay lên đầu họ. Tuy nhiên, Đức Đạt Đại Lạt Ma cũng nói rõ là các thông tin nói trên khó kiểm chứng. Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc tố cáo lãnh đạo tinh thần Tây Tạng loan truyền những thông tin sai lệch từ ngữ trong nguyên văn.
Đài Loan khẳng định Trung Quốc chuẩn bị đóng thêm 2 tàu sân bay. Theo AFP, lãnh đạo tình báo Đài Loan hôm nay cho biết, Trung Quốc không chỉ hài lòng với chiếc tàu sân bay được nâng cấp từ vỏ tàu cũ mua lại của Ukraine hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, mà họ còn đang chuẩn bị đóng thêm 2 tàu sân bay khác. Lãnh đạo cơ quan an ninh ông Thái Đắc Thắng đã khẳng định trước Quốc hội Đài Loan, Trung Quốc đang chuẩn bị tự đóng thêm 2 tàu sân bay. Đồng thời, ông cũng cho biết rõ chi tiết là việc đóng 2 chiếc tàu sân bay sẽ bắt đầu từ năm 2013 và 2015, và dự kiến đến năm 2020 và 2022 sẽ hoàn thành. Lãnh đạo an ninh Đài Loan cũng cho biết từ giữa năm 2011, Trung Quốc đã 6 lần tiến hành các hoạt động thử nghiệm với chiếc tàu sân bay đầu tiên của họ. Các chuyên gia quân sự của Đài Loan nhận định chiếc tàu sân bay này sẽ được đưa vào sử dụng cuối năm nay. Một dân biểu thuộc Quốc dân đảng tuyên bố, sự phát triển hải quân này của Trung Quốc sẽ buộc Đài Loan phải xem xét lại chiến lược quốc phòng của mình. Đáp lại với việc hiện đại hóa hải quân của Trung Quốc, Đài Loan đã cố gắng trang bị thêm các hệ thống tên lửa mới với tầm bắn và sức công phá hiệu quả hơn trước. Trong diễn văn, nhậm chức ngày 20 tháng 5, Tổng thống Mã Anh Cửu đã tuyên bố, mặc dù tiếp tục theo đuổi đường lối hòa dịu với Đại Lục, nhưng Đài Loan sẽ vẫn duy trì các phương tiện răn đe có hiệu quả. Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và luôn chờ thời cơ để sát nhập hòn đảo này.
Biểu tình tại Miến Điện chống nạn thiếu điện. Tại tỉnh Mandalay, ngày hôm qua, hơn 1.000 người đã xuống đường phản đối tình trạng cúp điện. Người dân tại thành phố quan trọng thứ nhì của Miến Điện cho biết sẽ tiếp tục biểu tình vào ngày hôm nay, sau hơn 3 tháng bị thiếu điện triền miên. Theo AFP, từ sau cuộc nổi dậy qua phong trào cách mạng áo cà sa vào mùa hè 2007, lần đầu tiên người dân Miến Điện tập hợp đông đảo đòi cải thiện đời sống thường nhật. Hơn 1.000 người dân tỉnh Mandalay biểu tình vào chiều Chủ nhật và cho biết sẽ tiếp tục vào chiều hôm nay, sau 3 tháng bị cúp điện liên tục mà nhiều ngày, chỉ có điện khoảng 4 tiếng đồng hồ. Chính phủ dân sự đã nới rộng quyền tự do biểu tình với điều kiện ban tổ chức phải thông báo trước 5 ngày, nếu không sẽ bị phạt tù. Tuy nhiên, cuộc xuống đường tại Mandalay được huy động qua Internet, không bị cảnh sát ngăn cản. Đoàn biểu tình cầm nến đi tuần hành một cách ôn hòa. Họ chỉ trích chính phủ Miến Điện bán điện cho láng giềng Trung Quốc với hậu quả gây khó khăn cho đời sống dân cư địa phương. Một viên chức ẩn danh cho biết Bộ Điện lực đang cố gắng giải quyết vấn đề thiếu điện này. Về mặt ngoại giao, Ủy ban Nobel Hòa bình Quốc tế tại Na Uy thông báo, lãnh đạo đối lập Miến Điện sẽ đến Oslo vào ngày 15 tháng 6 tới đây. 21 năm sau khi được trao giải Nobel Hòa bình, bà Aung San Suu Kyi sẽ tham dự một buổi thuyết trình về Nobel tại thủ đô Na Uy và sẽ hội kiến với Thủ tướng và Ngoại trưởng Na Uy.
Nhật Bản và Miến Điện đàm phán về hiệp định đầu tư. Hôm nay, Nhật Bản tuyên bố tiếp tục các cuộc đàm phán với Miến Điện để ký hiệp định hợp tác đầu tư. Về lâu về dài, văn kiện này sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước hoạt động. Sau khi Miến Điện tiến hành những cải cách dân chủ, cuộc đàm phán hiệp định đầu tư giữa hai nước đã được bắt đầu từ tháng 2 năm nay. Theo một quan chức của Bộ Thương mại Nhật, vòng đàm phán thứ hai sẽ bắt đầu vào thứ tư tới đây tại thủ đô Naypyidaw với sự tham dự của nhiều quan chức hai nước. Quan chức này nói thêm, xin trích, chúng tôi hy vọng muộn nhất là cuối năm nay hai nước sẽ ký được hiệp định. Hy vọng là trong khoảng thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào tháng 11, thế là dẫn. Với hiệp định đầu tư, Tokyo hy vọng chuẩn bị môi trường đầu tư cho các nhà doanh nghiệp Nhật đang sẵn sàng nhảy vào Miến Điện, đất nước sau nhiều năm nằm dưới chế độ độc tài quân sự và bị cô lập gần như hoàn toàn với thế giới. Tokyo cũng cho biết sẽ xóa khoản nợ 3,7 tỷ đô la, đồng thời đối lại viện trợ cho Miến Điện. Miến Điện là nước có nguồn tài nguyên dồi dào, vẫn chưa được khai thác, trong đó có nhiều mỏ khoáng sản, kim loại, nhiên liệu và một tiềm năng du lịch rất lớn. Miến Điện đang là điểm đến được các nhà đầu tư ngoại quốc đặc biệt quan tâm. Hội nghị thượng đỉnh G8 vừa diễn ra tại Hoa Kỳ đã đánh giá cao những cố gắng phi thường của Tổng thống Thanh Sen và nhà dân chủ ông San Suu Kyi trong những tiến bộ dân chủ đạt được trong thời gian qua.
Pháp chính thức khai mở chiến dịch vận động tranh cử bầu quốc hội. Ngày hôm nay, chiến dịch vận động tranh cử lập pháp chính thức được bắt đầu. Có tất cả 6.541 ứng viên tranh giành 577 ghế tại quốc hội. Vòng 1 của bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 6 và vòng 2 vào ngày 17 tháng 6. Như vậy, số lượng ứng viên lần này ít hơn so với hai cuộc bầu cử lập pháp trước đây. Năm 2007 có 7.600 người, năm 2002 có 8.500 ứng viên. tại vòng 1 lần này chỉ có 40% ứng viên là phụ nữ. Trong tân chính phủ Pháp, ngoài Thủ tướng Jean-Marc Ayrault, có 24 bộ trưởng ra tranh cử. Thủ tướng Pháp đã tuyên bố các bộ trưởng thất cử sẽ phải từ chức. Trong số các ứng viên, có một số người xuất thân từ xã hội dân sự, diễn viên điện ảnh, nhà báo, vân vân. Tại đơn vị bầu cử số 2 ở Paris, chuyên gia về gen Axel Kahn ra tranh cử với cựu Thủ tướng Pháp François Fillon. Ông Patrice Treve, trước đây là người giới thiệu chương trình dự báo thời tiết trên vô tuyến truyền hình, ra ứng cử ở đơn vị bầu cử số 1 vùng Ero, miền Nam nước Pháp. Ở đơn vị bầu cử số 1 vùng Ariège, Tây Nam nước Pháp, Céline Barra, nữ diễn viên chuyên đóng các phim khiêu dâm, ra tranh cử. Người Pháp ở nước ngoài cũng có 178 ứng viên và sẽ có 11 đại diện tại Quốc hội. Các dân biểu Quốc hội của Pháp được bầu theo phương thức đơn danh đa số 2 vòng. Để được trúng cử ở vòng 1, ứng viên phải thu được đa số tuyệt đối phiếu thuận, tức là 50% cộng 1, và số cử tri tham gia cuộc bỏ phiếu phải bằng 25% tổng số cử tri có tên trong danh sách đi bầu. Các ứng viên tại vòng 2 bao gồm hai ứng viên có số phiếu cao nhất ở vòng 1 và những ứng viên có được ít nhất là 12,5% số phiếu thuận trong tổng số cử tri có tên trong danh sách đi bầu. Do vậy, ở một số đơn vị bầu cử sẽ có 3 hoặc 4 ứng viên ở vòng 2. Ứng viên có số phiếu thuận cao nhất ở vòng 2 sẽ thắng cử. Trong trường hợp có số phiếu ngang bằng nhau thì ứng viên cao tuổi nhất sẽ trúng cử.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Barack Obama cố gắng khai thác hồ sơ quốc tế trong năm bầu cử Tổng thống Mỹ.
Cuối tuần qua, trong khuôn khổ Thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO, Thượng đỉnh G8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cố gắng chấm dứt cuộc chiến tranh tại Afghanistan, ngăn ngừa nguy cơ xung đột quân sự với Iran và tìm cách thúc đẩy nền kinh tế thế giới. Chủ nhân Nhà Trắng biết rõ là mỗi cuộc khủng hoảng trên đây, nếu không được giải quyết ổn thỏa, đều có thể làm giảm cơ may tái đắc cử Tổng thống của ông. Đành rằng chính sách đối ngoại rất ít khi mang tính quyết định trong một cuộc bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ, nhưng các động thái phản ứng ngoại giao tức thời đôi khi có thể gây ra nhiều bất lợi về mặt đối nội, nhất là trong năm có bầu cử Tổng thống. Hội nghị thượng đỉnh G8 tại Camp David hôm thứ Sáu và thứ Bảy, hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức hôm qua và hôm nay đã tạo điều kiện cho ông Obama xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông vào lúc nước Mỹ đang ở mùa vận động tranh cử. Sau khi chấm dứt cuộc chiến tại Iraq, giờ đây ông Obama muốn tuyên bố với các cử tri Mỹ rằng cuộc chiến ở Afghanistan cũng đang trên đường kết thúc. Tuy nhiên, ông cũng phải bảo đảm sao cho chiến lược rút quân ra khỏi Afghanistan không dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền ở Kabul. Tại hội nghị thượng đỉnh Chicago, Tổng thống Obama và 27 đồng minh trong khối NATO đã thông qua kế hoạch chuyển giao trách nhiệm tiến hành các hoạt động bảo đảm an ninh cho quân đội Afghanistan trong năm 2013. Sau đó, lực lượng Mỹ và NATO chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho đến khi rút ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Mặt khác, Tổng thống Mỹ cũng tìm cách vận động, thuyết phục các đồng minh đóng góp tài chính cho các chương trình hỗ trợ và huấn luyện quân đội Afghanistan nhằm ngăn ngừa sự phục hồi của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Ông Mark Jacobson, nguyên cố vấn dân sự của NATO tại Afghanistan, thành viên quỹ Jackman Marshall, nhận định, chấm dứt chiến tranh Afghanistan một cách có trách nhiệm cũng có thể giúp ông Obama tái đắc cử, tuy rằng đây không phải là lý do đầu tiên. Điều này cho phép ông Obama chứng tỏ với công luận Mỹ rằng ông đủ khả năng xử lý, bảo đảm an ninh quốc gia. Một chủ đề khác cũng rất nhạy cảm, đó là vấn đề Iran. Tại hội nghị thượng đỉnh G8 họp trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, Tổng thống Mỹ và lãnh đạo 7 quốc gia giàu nhất hành tinh tiếp tục gây áp lực đối với chính quyền Tehran và hy vọng là các biện pháp trừng phạt sẽ buộc Iran phải ngừng thực hiện chương trình hạt nhân bị nghi ngờ là có mục đích chế tạo vũ khí nguyên tử. Tin đồn về việc Mỹ hoặc Israel có thể tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Iran đã làm tăng giá dầu lửa với hậu quả là đe dọa nền kinh tế của Mỹ đang trong quá trình phục hồi yếu ớt. Do vậy, thượng đỉnh G8 ở Camp David đã trấn an rằng thị trường dầu lửa thế giới sẽ được cung ứng đầy đủ khi lệnh cấm vận dầu lửa Iran có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Điều quan trọng nhất cho phép ông Obama có thể tái đắc cử là tình trạng nền kinh tế Hoa Kỳ. Cho đến nay, kinh tế Mỹ đang khởi sắc chậm chạp và chưa đủ khả năng để vượt qua được những tác động tiêu cực nếu như châu Âu tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng. Do vậy, tại G8, ông Obama khẳng định, tất cả các nhà lãnh đạo có mặt ở đây đều đồng ý trên một điểm, tăng trưởng và tạo việc làm phải là ưu tiên chính. Đồng thời, thượng đỉnh G8 cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với một khu vực đồng euro thống nhất giữ Hy Lạp trong vùng đồng tiền chung của châu Âu. Tổng thống Mỹ được coi là người có thế lực nhất hành tinh, thế nhưng số phận chính trị của ông lại phụ thuộc vào những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của ông.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của RFI Việt ngữ. Trong chốc lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là Việt Nam trong dòng thời sự. Tình trạng thiếu chuyên gia sẽ cản trở sự phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Phạm Duy Hiển từ Sài Gòn. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Việt Nam cần áp dụng tam quyền phân lập để tránh một nhà nước toàn trị. RFI đặt câu hỏi với luật gia Lê Hiếu Đăng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 5 vừa bế mạc ngày 15 tháng 5 đã khẳng định một số việc liên quan đến các vấn đề rất được dư luận chú ý trong thời gian gần đây. Trước hết là tái công nhận đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Kế đến là quyết định lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị cho Tổng Bí thư đứng đầu và bỏ các ban chỉ đạo cấp tỉnh. RFI Việt ngữ đã trao đổi với luật gia Lê Hiếu Đăng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh về các vấn đề trên. Dạ, xin chào luật gia Lê Hiếu Đăng, thưa ông, vừa qua Hội nghị Trung ương lần thứ 5 đã tái khẳng định là đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Ông có nhận xét như thế nào về vấn đề này?
Có thể nói là nhiều người hết sức là thất vọng, bởi vì những cái chủ trương đưa ra trong nghị quyết đó là nó hoàn toàn đi ngược lại cái thực tiễn của Việt Nam hiện nay, nhất là vấn đề đất đai. Mà tôi cho rằng làm như vậy tức là không thực hiện dân chủ, bởi vì lẽ ra là phải để cho dân, để cho nhân sĩ trí thức, rồi các cái tổ chức, các đoàn thể, người ta bàn bạc trao đổi trong cái việc sửa đổi hiến pháp, mà trong đó có cái điều khoản về vấn đề đất đai. Và sau khi đã bàn bạc rồi đó, trên cơ sở đó thì đảng có quyết định và chịu trách nhiệm trước dân, trước lịch sử về cái quyết định của mình bằng cách là ra nghị quyết. Làm như vậy là một cái quy trình rất là ngược. Như vậy thì bây giờ còn trao đổi gì nữa nếu mà khẳng định đất đai là sở hữu toàn dân. Mà có nhiều ý kiến đề nghị là phải xác định là đất đai là có ba cái quyền sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu cá nhân. Thật ra cái sở hữu cá nhân nó không có ảnh hưởng gì khi vì cái nhu cầu quốc phòng, nhu cầu an ninh thì nhà nước có thể trưng thu, trưng mua. Cái đó là nước nào cũng vậy cả. Nhưng còn nếu nói đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý thì dễ đi đến cái tùy tiện của các cấp chính quyền. Mặc dù có quy định là bao nhiêu năm thì mới hết hạn, nhưng mà người dân người ta vẫn không an tâm. Mà nhất là tôi thấy vô lý ở chỗ là trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tức là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc vừa rồi đó, thì chúng ta cái khẩu hiệu là ruộng đất cho dân cày đã tập hợp được người nông dân, và chính đây là cái lực lượng chủ yếu để làm cách mạng. Thế nhưng mà khi cách mạng về thắng lợi rồi đó thì bỗng dưng mình lại tuyên bố là đất đai của toàn dân và không thừa nhận cái quyền sở hữu đất đai của người dân, mà nhất là nông dân. Tôi nghe nói là ý đảng lòng dân, thì rõ ràng là lòng dân thì đi một nẻo mà ý đảng lại đi một nẻo. Vì vậy mà chúng tôi thấy rất là thất vọng và rất buồn, vì lãnh đạo của Đảng Cộng sản lại không thấy hết những cái nỗi khổ của người dân trong cái vụ mà bị thu hồi đất. Và như vậy đó thì nó liên quan đến vấn đề chống tham nhũng, có nghĩa là tham nhũng hiện nay lớn nhất là cái tham nhũng từ đất đai. Mà cái kẽ hở của pháp chính là không công nhận cái quyền sở hữu ruộng đất của người dân.
Dạ, nhưng có lẽ là nếu chấp nhận cho người dân có quyền sở hữu đất đai thì mới là lạ, vì hiện nay không dễ gì thay đổi nhanh như vậy phải không ạ?
Tôi cho rằng là một cái đảng cầm quyền là phải dựa trên cái ý nguyện của người dân để mà ra chủ trương chính sách, chứ không phải dựa trên cái lợi ích của nhóm, lợi ích của các nhà đầu tư. Nhưng mà vấn đề ở đây nó hiện nay tình hình thực tế là cái nhóm lợi ích nó đã chi phối chính quyền quá nhiều rồi. Hay là các nhà đầu tư thông qua cái đồng tiền đã chi phối các cấp chính quyền quá nhiều rồi. Thành ra có nhiều người tin rằng là cái việc sửa đổi hiến pháp trong đó các điều luật về đất đai là sẽ không thay đổi. Mà quả thật là qua nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 thì rõ ràng là cái suy nghĩ đó là đúng sự thật. Và có thể nó gây một cái sốc rất lớn.
Dạ, còn về vấn đề lập Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị và bỏ các ban chỉ đạo cấp tỉnh thì theo ông sẽ có tác động được nhiều hơn trong việc chống tham nhũng không ạ?
Tôi cho là tình hình chống tham nhũng hiện nay như ngay báo chí công khai của nhà nước cũng như là một số cuộc họp mà lãnh đạo cũng thừa nhận là một cái căn bệnh ung thư nó đã di căn rồi. Có nghĩa là nó đã rút ruộng cái bộ máy nhà nước của chúng ta rất nhiều rồi. Mà qua công tác từ trước giờ tôi được biết là cấp chính quyền nhỏ thì ăn hối lộ, tham nhũng theo cấp nhỏ, cấp tỉnh theo cấp tỉnh và cấp trung ương theo cấp tỉnh theo trung ương. Mà nó ăn ruộng trong nhiều cái lĩnh vực liên quan đến đời sống con người đó. Ví dụ như lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực y tế hay là lĩnh vực xây dựng chẳng hạn, rồi cái lĩnh vực đất đai. Có thể nó đụng rất nhiều đến cái đời sống quyền lợi của người dân. Vì vậy tôi cho là cái biện pháp nào để mà chống tham nhũng phải xuất phát từ chỗ là anh có thật sự muốn chống tham nhũng hay không? Và anh có thoát khỏi những cái ràng buộc, những cái bao vây của những cái thế lực mà không phải thế lực thù địch hay là thế lực xấu gì mà là những cái thế lực tài phiệt. Vấn đề là ở chỗ đó. Còn cái phương pháp là thì cũng sẽ bị vô hiệu hóa nếu anh không thật sự muốn chống tham nhũng và không thật sự chống lại cái xoáy mòn của tiền bạc vào trong các cái lĩnh vực, trong các cấp chính quyền.
Dạ thưa ông, bên cạnh đó còn có việc bố trí người thường dựa vào quen biết thế lực chứ không phải dựa trên tài năng. Có lẽ khi nào mà chưa có cơ chế chọn được người có năng lực vào những vị trí quan trọng thì vẫn còn tham nhũng.
Nhân đây tôi cũng nói một cái ý mà trong hội nghị Ban Chấp hành Trung ương thứ 5 ông Tổng Bí thư cũng có nêu là vấn đề tam quyền phân lập. Thật ra là anh muốn chống tham nhũng, anh muốn một cái chính quyền hoạt động có hiệu quả thì anh phải chấp nhận cái tam quyền phân lập. Mà đây không phải là cái sản phẩm của giai cấp tư sản mà đây là cái thành quả từ cái kinh nghiệm quản lý đất nước con người mà ra. Bởi vì tăng cường phân lập thì nó mới làm cho các cái bộ phận độc lập. Ví dụ như tư pháp độc lập nó mới dám xử mấy cái ông tham nhũng chứ. Chứ bây giờ cái tình hình ở Việt Nam là gì? Xử theo cái bản án đã có sẵn, nhất là những cái vụ nghiêm trọng là cấp ủy đảng đôi lúc xen vào, hay là thành pháp cũng vậy. Thành ra vấn đề là phải độc lập thì anh mới có đủ cái quyền lực để mà hành xử, để xử lý một số vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Ví dụ như các nước, tổng thống tuy là hạ cánh an toàn rồi nhưng mà họ cũng lôi ra xử, chứ không phải như Việt Nam chúng ta sẽ hạ cánh an toàn rồi thôi, hoặc là đương chức thì cũng không thể là xử được. Thành ra tôi cho là cái việc mà tam quyền phân lập đó là một trong những biện pháp để chống lại một cái nhà nước toàn trị. Tôi nói nếu mà không tam quyền phân lập thì cái vai trò của đảng như thế nào? Đảng trở thành một cái siêu quyền lực, ai giám sát đảng, trở thành một cái siêu quyền lực và dễ đi đến chỗ là đứng trên pháp luật, đứng ngoài pháp luật và đi đến cái lộng quyền. Đó là cái mà người dân đâu có ủy nhiệm thông qua cái lá phiếu của mình. Vì vậy mà tôi cho rằng là cái vấn đề chống tham nhũng cũng như vấn đề đất đai thì nó liên quan đến một cái nhà nước pháp quyền, trong đó phải tôn trọng nguyên tắc tam quyền phân lập thì nó mới có hiệu quả. Chứ còn nếu không nó thì sẽ đi đến cái chỗ là vừa đá bóng vừa thôi còi và sẽ không đi đến đâu cả. Mà hiện trong thảo luận về sửa đổi hiến pháp thì nhiều nhân sĩ trí thức người ta cũng đặt vấn đề tam quyền phân lập. Ngay ông Nguyễn Hữu An là chủ tịch Quốc hội cũng nói tuy không rõ nhưng mà cũng nói hơi kỹ ở đó. đó là cái mối tương quan giữa vấn đề đất đai, vấn đề tranh chấp nhượng với một nhà nước pháp quyền thật sự, trong đó phải tôn trọng một nguyên tắc chung mà một cái nhà nước dân chủ phải tuân thủ, đó là cái tam quyền phân lập. Và trong cái tam quyền phân lập thì đảng cầm quyền cũng phải được người dân giám sát, chứ không thể tự tung.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đã vui lòng dành thời giờ trả lời phỏng vấn của chúng tôi.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với làn sóng trung bình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Nhân sĩ Việt Nam kiến nghị hậu thuẫn Philippines bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Cựu giám đốc Công an Trùng Khánh sẽ bị xét xử về tội phản bội Tổ quốc.
Đài Loan khẳng định Trung Quốc chuẩn bị đóng thêm 2 tàu sân bay.
Tại Miến Điện, hàng ngàn người biểu tình phản đối cắt điện.
Pháp chính thức khai mở chiến dịch vận động tranh cử lập pháp.
Mỗi ngày một sự kiện, Barack Obama cố gắng khai thác hồ sơ quốc tế trong năm bầu cử Tổng thống Mỹ.
Việt Nam cần áp dụng tam quyền phân lập để tránh một nhà nước toàn trị. RFI phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thành phố Hồ Chí Minh.
Để mở đầu phần 2 hôm nay và trước khi bước sang phần điểm báo cũng như Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Hà sẽ trình bày sinh hoạt tại Liên quan Điện ảnh Cannes trong ngày hôm nay.
Liên hoan điện ảnh Cannes bước sang tuần lễ thứ nhì, In Another Country, Đất lạ xứ người, Like Someone in Love, Như một người đang yêu, và Aito Makoto, Vì quyền lợi của tình yêu, là ba bộ phim châu Á ra mắt khán giả liên hoan Cannes vào hôm nay. Aito Makoto của đạo diễn người Nhật Takashi Miike không tranh giải nhưng được chiếu trong suất phim nửa đêm, trong lúc Hong Song-soo đại diện cho điện ảnh của Hàn Quốc và nhà làm phim người Iran Abbas Kiarostami cùng lao vào cuộc tranh tài với hy vọng đoạt cành cọ vàng năm nay qua hai bộ phim Đất lạ xứ người và Như một người đang yêu. Like Someone in Love của đạo diễn Iran Kiarostami là một chuyện tình tay ba diễn ra tại một thành phố lớn ở Nhật Bản. Akiko là một cô sinh viên xinh đẹp, ban ngày cắp sách đến trường, tối về cô làm nghề bán chôn nuôi miệng. Trên hành trình tìm kiếm kế sinh nhai, cô gái đã gặp được một nhà trí thức, đó là một vị giáo sư lớn tuổi và khả kính. Nhà xã hội học vô cùng uyên bác và nổi tiếng này đem lòng yêu thương cô sinh viên, nhưng ông lão đã lúng túng, vụng về khi người yêu của Akiko xuất hiện. Với Like Someone in Love, nhà làm phim người Iran lần đầu tiên mạo hiểm trong một lĩnh vực mà ông ít biết tới, đó là xã hội Nhật Bản. Nhưng dù ở nơi nào thì những chủ đề như là tình yêu, bản sắc hay sự giả dối vẫn có một chỗ đứng riêng biệt trong ống kính của Kiarostami. Theo các nhà phê bình, Like Someone in Love như thể là một làn gió mới, nhẹ nhàng của liên hoan Cannes năm nay. Được biết là đạo diễn Kiarostami đã thai nghén kịch bản này trong suốt 10 năm trước khi bấm máy quay. Ông đã đề cập đến một đề tài nhạy cảm của xã hội Nhật Bản với một ngôn ngữ vui tươi và tương đối hài hước, nhưng vẫn đủ để cho người xem cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Dù vậy, ít người chờ đợi, Như một người đang yêu có thể sẽ gặt hái được thành quả tương tự như là Le Goût de la Série, Vị đắng trái Série, nhân liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes lần thứ 50. Thật vậy, vào năm 1997, Abbas Kiarostami đã từng đoạt cành cọ vàng với Vị đắng trái Série. Trước đó thì vào năm 1992, tác phẩm Et la vie continue và Dòng đời vẫn trôi của ông đã được bình chọn là bộ phim hay nhất trong hạng mục A Certain Regard. Riêng đối với các nhà phê bình Pháp thì ngày hôm nay họ sẽ chú ý nhiều hơn đến bộ phim Hàn Quốc Another Country, Đất lạ xứ người của đạo diễn Hong Sang-soo, bởi vì trong tác phẩm này ngôi sao điện ảnh Pháp Isabelle Huppert thủ vai chính. An là một nhà đạo diễn nước ngoài đang bị các chủ nợ truy lùng, bà tìm đến thành phố Mohangri ở Hàn Quốc, nơi đối với An không hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng không phải là một vùng đất quen thuộc. Hong Sang-soo thực hiện bộ phim đầu tiên vào năm 1996. Từ đó tới nay, nhà làm phim Hàn Quốc này đã trình làng hơn một chục tác phẩm cách nay 2 năm, Hong Sang-soo chiếm bảng vàng trong hạng mục nhãn quan độc đáo nhờ bộ phim Ha Ha Ha, và ông đã 8 lần tham dự liên hoan Cannes với nhiều hạng mục khác nhau, chẳng hạn như là ở La Quinzaine des Réalisateurs, ông đã giới thiệu bộ phim Vợ của bạn tôi năm 2009. Trong hạng mục Un Certain Regard, Hong Sang-soo đã đến với Cannes qua tác phẩm Ha 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 năm 2010, The Day He Arrives năm ngoái, và trong số những bộ phim của Hong Sang-soo tranh cành cọ vàng thì chúng ta còn nhớ đến La Femme et l'Avenir de l'Homme năm 2004 hay Contes du Cinéma năm 2005.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, các hoạt động của Tổng thống Pháp tại Hoa Kỳ cùng cuộc bầu cử Quốc hội tại Pháp vừa khởi động là hai chủ đề lớn của báo chí Pháp hôm nay. Le Monde được chạy tựa Một Liên Minh Vì Tăng Trưởng với nhận định nguyên thủ Pháp Mỹ cùng chia sẻ các quan ngại về khả năng phục hồi kinh tế của châu Âu và tình hình Hy Lạp. Châu Âu mất hướng trước việc Hy Lạp lún sâu vào khủng hoảng, tựa của báo kinh tế Lezeco. Tại sao châu Âu cần đến Hy Lạp là tựa của La Khoa? Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề Hy Lạp ngay trong phần thứ hai của một điểm báo.
Về hội nghị G8, Libération có bài G8, Hollande tự khẳng định đẳng cấp, với ghi nhận tại Hoa Kỳ những bước đi ngoại giao đầu tiên của Tổng thống Pháp cho thấy ông tỏ ra vừa cương quyết vừa điềm tĩnh. Về kết quả G8, Le Figaro thể hiện sự lo ngại qua bài xã luận các thiện ý tại G8 với nhận xét đề cao chủ trương tăng trưởng để tránh khủng hoảng là điều dễ dàng, nhưng khó khăn là tìm ra được các biện pháp để thực hiện được mục tiêu đó. Theo Le Figaro, buổi họp không chính thức của lãnh đạo khối 27 nước vào thứ Tư tới 23 tháng 5 tại Bruxelles sẽ là dịp để Tổng thống Pháp thật sự tham gia vào đấu trường Liên hiệp châu Âu.
Không khí của hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra hôm qua và hôm nay tại Chicago cũng là một tâm điểm chú ý khác của báo Pháp. Cuộc khủng hoảng kinh tế thách thức sự đoàn kết của các thành viên NATO là một hồ sơ chính trên Le Monde. Còn Le Figaro thì chú ý đến việc Tổng thống Pháp điều chỉnh lại một số biện pháp cụ thể trong chủ trương rút quân khỏi Afghanistan sớm hơn một năm so với các đồng minh để vãn hồi một đồng thuận trong khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Trong khi đó, L'Humanité chạy tựa NATO thượng đỉnh của sự phản kháng, mô tả các hoạt động phản đối bên lề hội nghị G8 của các phong trào tranh đấu vì hòa bình và của dân chúng Mỹ chống lại các chi phí tốn kém cho chiến tranh. Về cuộc tranh cử quốc hội Pháp vừa mới bắt đầu hôm nay, tờ báo thiên hữu Le Figaro chạy trên trang nhất, bầu cử quốc hội, cánh hữu vào cuộc để chiến thắng, báo động nguy cơ tập trung quyền lực của cánh tả. Tờ báo thiên tả Libération thì dành chọn trang nhất cho thời điểm khởi đầu cuộc tranh cử với hàng tựa vòng 3 cuộc bầu cử. Tờ báo ghi nhận cuộc bầu cử tổng thống vừa kết thúc, bầu cử quốc hội bắt đầu, trong đó những người xung trận hàng đầu là các tân bộ trưởng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong vụ án chấn động Trung Quốc của gia đình cựu lãnh đạo Trùng Khánh Bạc Kỳ Lai lại có thêm một doanh nhân người Pháp bị cuốn vào dòng xoáy. Le Figaro có bài Những cuộc phiêu lưu quỷ quái ở Trung Quốc của Patrick de Villiers. Patrick de Villiers, một người Pháp cuốn vào cơn lốc của vụ bê bối Bạc Hy Lai, là hàng tựa trên Le Monde.
Trong số hai người bạn ngoại quốc thân thiết với gia đình Bạc Hy Lai, thương nhân người Anh Neil Haywood đã chết tại một khách sạn ở Trùng Khánh. Thủ phạm của cái chết bất ngờ và bí ẩn này được quy cho bà Cốc Khai Lai, vợ của ông Bạc Hy Lai. Còn số phận người bạn thứ hai thì sao?
Phóng viên Le Monde đã tìm được nhân vật bí ẩn kể trên tại một khách sạn ở Phnom Penh. Hai ấn tượng đầu tiên về Patrick de Villiers qua cuộc gặp này là thú xài loại thuốc lá Hồng Đa San từ khi ông còn ở Trung Quốc và những hiểu biết sâu sắc về lão giáo. Người từng rất thân thiết với gia đình họ Bạc, dẫn lại một câu từ cuốn Đạo Đức Kinh tương truyền là của lão tử. Không để hở cái gì cho ma quỷ nắm lấy thì nó tự sẽ biến mất. Như để khẳng định với phóng viên rằng ông không có liên quan gì đến các cáo buộc nhắm vào vợ chồng nhà Bạc Hy Lai. Các phóng viên cũng tìm ra được hai công ty của Patrick de Villiers có sự tham gia của bà Cốc Khai Lai, một văn phòng kiến trúc sư có trụ sở tại Anh, được thành lập vào năm 2000 và giải thể sau đó 3 năm, và một công ty đăng ký tại Luxembourg có trụ sở tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, kiến trúc sư người Pháp khẳng định
ông không nhận một xu nào từ chính quyền Trung Quốc. Patrick de Villiers tâm sự, ông đã bị cuốn vào thập kỷ phát triển điên cuồng tại Trung Quốc trong những năm 1990 với các hoạt động khởi đầu tại thành phố Đại Liên, miền Đông Bắc Trung Quốc, lãnh địa của bà Khi Lai, lúc đó được coi như đại diện cho thế hệ trẻ đang lên trong gian lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lâm Mông đã dựng lại hành trình của ông Patrick de Villiers, doanh nhân kiêm kiến trúc sư người Pháp từ những năm 1990 trong các dính líu với phe cánh của cựu lãnh đạo Trung Quốc.
Thông thạo tiếng Trung, tốt nghiệp ngành kiến trúc tại Paris và Đại học Giao thông Thượng Hải, vốn nổi tiếng về khoa kiến trúc, Patrick de Villiers nhanh chóng có được vị trí quan trọng trong các dự án phát triển tại Ủy ban thành phố Đại Liên do bà Khi Lai lãnh đạo từ năm 1992 đến năm 2000.
Một trong những điều cuốn hút nhà kiến trúc sư Pháp là nữ luật sư trẻ tuổi Cốc Khai Lai với cái tên phương Tây Horis. Trong con mắt ông Patrick de Villiers, Cốc Khai Lai là một nữ luật sư đặc biệt xuất sắc. Nhiều người cho rằng kiến trúc sư Pháp có quan hệ tình ái với bà Cốc Khai Lai, nhưng trên thực tế chưa có bằng chứng gì để chứng minh cho mối quan hệ này. Nhìn tóm lại thời kỳ kể trên tại Trung Quốc, kiến trúc sư người Pháp khẳng định các dự án tại Đại Liên chỉ được đầu tư có 10% số tiền như dự kiến, và có dự án vĩ đại trước kia nay vẫn chỉ là một vài chấm phá. Patrick de Villiers khẳng định ông đã bị mất trắng 10 năm cho các dự án điên rồ ở thành phố Đại Liên. Về tình hình Hy Lạp, Lê Duy Cô có bài Hy Lạp giữa tình cảm phẫn nộ và sự tính toán, mô tả trạng thái răng xé hiện nay của các cử tri Hy Lạp giữa một bên là tình cảm giận dữ, từ chối chính sách kinh tế thắt lưng buộc bụng, và bên kia là sự tính toán cân nhắc, muốn đất nước ở lại trong khu vực đồng Euro.
Giờ quyết định số phận của Hy Lạp đang điểm, đồng hồ đang đếm ngược, như hình ảnh ví von của Lê Duy Cô. Hy Lạp vừa mới trả được hai khoản nợ, 436 triệu và 3,3 tỷ euro bằng khoản giải ngân mới đây của các định chế quốc tế. Tuy nhiên, số tiền 4,2 tỷ euro này không cho phép Hy Lạp trả được món nợ 3,1 tỷ euro vào cuối tháng 8, trả lương cho công chức và tiền hưu trí trong tháng 8 và có thể là cả tháng 7. Ngân sách quốc gia đang trống rỗng, trong khi đó, thế bế tắc chính trị hiện nay tại Hy Lạp khiến cho quá trình tư nhân hóa bị đình lại.
Kinh tế Hy Lạp đang suy thoái nghiêm trọng, với tổng sản phẩm quốc nội rút lại 6,2% vào quý 1 năm nay. Nếu tình hình tiếp tục tồi tệ hơn, thì PIB của nước này khó lòng đạt mức âm 4,7% trong năm nay. Như chúng ta đã biết, kết quả cuộc bỏ phiếu quốc hội trước thời hạn cho thấy các đảng phái cực tả với đường lối chính chống chính sách khắc khổ đã giành thắng lợi lớn. Athens không thành lập được chính phủ liên hiệp và buộc phải bầu lại quốc hội vào ngày 17 tháng 6 tới. Theo các điều tra dư luận, đảng cánh tả Syriza sẽ còn thu được nhiều phiếu bầu hơn với khoảng 28% người ủng hộ. Nếu khả năng trở thành hiện thực, việc Hy Lạp ra khỏi Euro là hoàn toàn có thể. Theo ước tính của một trung tâm phân tích tài chính và kinh tế quốc tế có uy tín, thì khả năng này lên đến 75%. Tiếp theo đây, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Tình trạng thiếu chuyên gia sẽ cản trở sự phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Phạm Duy Hiển.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trả lời phỏng vấn báo điện tử VN Express ngày 13 tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Quân đã tuyên bố rằng để kịp thời khởi công nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận vào năm 2014, Việt Nam cần có những chuyên gia giỏi và bảo đảm an toàn hạt nhân, nếu không tiến độ đề ra có thể bị dời lại 1-2 năm. Như vậy là cuối cùng đã có một thành viên chính phủ nhìn nhận một thực tế mà từ mấy năm qua nhiều chuyên gia đã cảnh báo, đó là tình trạng thiếu nhân lực trong lĩnh vực hạt nhân, do vậy Việt Nam có thể sẽ không thể phát triển điện hạt nhân theo như kế hoạch hiện nay. Theo dự kiến, Việt Nam sẽ khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào tháng 12 năm 2014 tại tỉnh Ninh Thuận với đối tác là Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước của Nga. Tổ máy số 1 của nhà máy này dự trù sẽ chính thức vận hành vào năm 2020, tổ máy số 2 vào năm 2021. Chính phủ Việt Nam cũng đang đàm phán với Nhật Bản về dự án Ninh Thuận 2, dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 5 2015, với tổ máy số 1 sẽ bắt đầu vận hành từ năm 2021. Tổng cộng chính phủ Hà Nội dự tính xây dựng đến 8 nhà máy hạt nhân từ đây đến năm 2030. Khác với những ngành công nghệ khác, công nghệ hạt nhân đòi hỏi phải có một đội ngũ chuyên gia không chỉ có trình độ cao mà còn phải có tinh thần kỷ luật cao nhất và ý thức trách nhiệm cao nhất. Bởi vì những sự cố, tai nạn nhà máy điện hạt nhân không chỉ ảnh hưởng đến quốc gia mà còn ảnh hưởng cả khu vực, nếu không muốn nói là cả nhân loại. tại cuộc hội thảo Phát triển nguồn nhân lực cho chương trình điện hạt nhân và quản lý tri thức hạt nhân ngày 11 tháng 1, 2011 tại Hà Nội do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và Cục Năng lượng Nguyên tử Việt Nam tổ chức. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã trình bày đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Đề án này dự trù đến năm 2020, các cơ sở đào tạo trong nước phối hợp với các đối tác bên ngoài sẽ đào tạo khoảng 2.400 kỹ sư và cử nhân, 350 thạc sĩ và tiến sĩ nhằm đáp ứng tiến độ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên. Nhưng bản tin của Vietnamnet đăng ngày hôm đó cho biết là một số chuyên gia tham gia hội thảo đặt vấn đề nghi ngờ về khả năng thực thi bản đề án nói trên của Bộ Giáo dục. Trong bài trả lời phỏng vấn nói trên với VN Express, ông Nguyễn Quân cũng nhìn nhận là việc đào tạo nhân sự trong ngành điện nguyên tử hiện còn gặp nhiều khó khăn. Hầu hết cán bộ hiện nay được đào tạo ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, cho nên kiến thức mới về kỹ thuật hạt nhân còn hạn chế. Một số cán bộ trẻ có năng lực trình độ cao còn đang trong quá trình đào tạo. Theo lời ông Nguyễn Quân, chính phủ mới đây có phê duyệt chương trình đào tạo nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân với kinh phí 2.000 tỷ đồng, nhưng lại chưa có chính sách đãi ngộ cho những người đi học và những người sau này làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết là việc tìm cán bộ trẻ đi đào tạo trong lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân cũng gặp khó khăn vì ít người theo học ngành hạt nhân, cho nên phải huy động cán bộ từ nhiều lĩnh vực khác để đào tạo lại từ đầu. Ngay từ nhiều năm trước, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, đã cảnh báo về tình trạng thiếu chuyên gia cho ngành năng lượng hạt nhân Việt Nam. Cho tới nay, ông vẫn giữ nguyên quan điểm cho rằng Việt Nam phải dời lại nhiều năm kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, nhất là sau tai nạn hạt nhân Fukushima và sau việc Nhật Bản ngưng hoạt động toàn bộ 54 nhà máy điện nguyên tử. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với giáo sư Phạm Duy Hiển. RFI Việt ngữ xin kính chào giáo sư Phạm Duy Hiển. Xin cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa giáo sư, trước hết mà giáo sư có thể nhắc lại là vì những lý do gì mà cho tới nay giáo sư vẫn giữ nguyên quan điểm cho rằng Việt Nam nên chờ thêm nhiều năm nữa mới có thể bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên?
Ở Việt Nam chưa làm điện hạt nhân được là bởi vì chúng ta thiếu hoàn toàn ba cái điều kiện cơ bản, có thể nói là ba cái cột trụ để mà chống đỡ cho cái nhà điện hạt nhân xây lên trên đấy. Ba cột trụ đấy là nhân lực, và nhất là những nhân lực trình độ cao có thể am hiểu và có thể có kinh nghiệm về công nghệ điện hạt nhân, thì chúng ta thậm chí có thể dùng một cái từ là hoàn toàn thiếu. Cột chống đỡ thứ hai là một cái cơ sở hạ tầng về pháp lý để mà bảo đảm cho cái việc là tất cả những cái quá trình xây dựng, vận hành, khai thác nhà máy điện hạt nhân theo đúng luật pháp, theo đúng những cái điều luật quốc tế và đúng những cái điều luật ở trong nước. Thì cái này chúng ta là cũng đang còn chập chững, chúng ta mới bắt đầu xây dựng trong vài năm gần đây, chưa có cái thử thách gì cả. Nói chung ấy là cái này đang còn yếu. Trong khi đấy thì một trong những yếu tố quan trọng về cái chuyện này, tức là cần phải có một cái sự gọi là minh bạch trong cái việc tổ chức làm việc về điện hạt nhân, thì ở nước mình nói chung cái khoản này thì thiếu. Thì đấy là cái cột trụ thứ hai chúng ta chưa đủ. Cái cột trụ thứ ba là cái mà người ta hay nói là cái văn hóa an toàn về công nghiệp. Thì cái đấy là một cái có thể nói rất là đáng sợ. Các cái nước xảy ra những cái tai nạn hạt nhân lớn, ví dụ như là Chernobyl của Nga ngày trước và cái Fukushima của Nhật vừa rồi. Cho đến bây giờ tất cả các chuyên gia người ta đều nhận định rằng là cái văn hóa an toàn về công nghiệp ở các cái nước đó là vẫn còn thấp. Do đó cho nên chưa bảo đảm được cái vấn đề an toàn. Chứ không phải là vấn đề công nghệ tốt hay xấu, cái đó cũng có một phần thôi. Thế nhưng mà cái chính là cái văn hóa an toàn. Thì tôi nói rằng như vậy là ba cái điều kiện cơ bản nhất đó ấy, là Việt Nam chưa đủ. Việt Nam cần phải làm rất nhiều để ba cái cây cột đó tương đối nó đủ điều kiện một tí để có thể làm hạt nhân. Nếu mà không ấy, thì làm sẽ rất là khó khăn. Chúng ta sẽ rất khó khăn trong cái việc quản lý, kể cả những cái chuyện là làm thế nào để cho nó có hiệu quả, kể cả những cái việc nó có chạy được liên tục ổn định hay không, rồi thậm chí là cuối cùng là đến những khả năng có thể mất an toàn. Thì như vậy tức là cái việc quyết định của chúng ta là nó hơi sớm. Và chính vì vậy cho nên tôi đã nhiều lần đề nghị trong những năm gần đây, nhất là sau cái vụ Fukushima, là đề nghị nhà nước nên nghiên cứu và tìm cách hoãn lại ít nhất là 10 năm. Trong cái dịp 100 ngày Fukushima, chúng tôi cũng đã có viết một cái bức thư cho Thủ tướng Nhật lúc bây giờ là ông Cam, nói rằng là ông nên bàn với chính phủ Việt Nam hoãn lại ít nhất là 10 năm. Trong thời gian đấy, ông giúp chúng tôi xây dựng cái đội ngũ, xây dựng tất cả các cơ sở hạ tầng về pháp lý, rồi thì là đợi cái nền kinh tế nó phát triển lên, con người có kinh nghiệm nhiều hơn về vấn đề an toàn. Lúc ấy hẳn hay, hẳn làm cái điện hạt nhân. Chứ còn bây giờ làm như thế là rất sớm. Nhưng mà chính phủ thì bây giờ vẫn quyết định là làm. Thì tôi thấy rất may, tức là gần đây, thì chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nói rằng là trong cái chuyện điện hạt nhân an toàn hay không là do con người, chứ không phải là do kỹ thuật. Thì cái đó làm cho tôi thấy là cũng nhẹ bớt đi một phần nào, bởi vì như vậy, những cái điều mình nói từ bao nhiêu năm nay, thì bây giờ trong khi bắt đầu chuẩn bị triển khai công việc, thì những người chính thức trong nhà nước cũng đã phát biểu ra những chuyện đấy. Gần đây hơn nữa thì là sau cái hội nghị ở Hàn Quốc, thì Bộ trưởng Khoa học Công nghệ của Việt Nam cũng nói rằng là có lẽ chúng ta nên lùi cái thời hạn lại vài năm. Lý do chính là chúng ta không đủ nhân lực, và bây giờ đào tạo được những cái người như thế thì lâu lắm, khó lắm. Thì sau đó gần đây hơn nữa, chính Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ lại cũng nói rằng là có lẽ nếu mà làm thì chúng ta phải thuê chuyên gia nước ngoài để mà theo dõi, giám sát các cái công trình. Chúng ta đi làm điện hạt nhân mà chúng ta cái gì cũng bỏ tiền ra mua sắm rồi thuê hết người này người khác như thế thì cái nội lực của chúng ta ở đâu? Thì rõ ràng là bây giờ tôi thấy rằng các nhà lãnh đạo bắt đầu hiểu ra rằng là thiếu nhân lực, mà đặc biệt là nhân lực trình độ cao, là một cái cản trở rất là lớn để có thể làm điện hạt nhân một cách nó suôn sẻ được.
Vâng, thưa giáo sư, thì với tư cách là đối tác xây dựng cho Việt Nam nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, thì nước Nga cũng đã cam kết sẽ giúp Việt Nam đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực nguyên tử. Và gần đây thì Nhật Bản cũng hứa là sẽ giúp chúng ta trong cái việc đào tạo này. Vậy thì hiện tại theo giáo sư biết là tình hình đào tạo về chuyên gia hạt nhân, về kỹ thuật viên hạt nhân ở Việt Nam hiện nay là ở mức độ nào ạ?
Ngoài cái việc là nhờ các nước đó đào tạo thì nhà nước cũng đã chuẩn chi ra là 3.000 tỷ đồng để mà đào tạo ở trong nước. Nhưng mà tôi phải nói rằng là tất cả những cái này nó cũng vẫn còn đang rất là khó khăn. Tôi đã đến thăm trung tâm đào tạo ở Obninsk của Nga, cái nơi mà có cái lò phản ứng cái nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Ngày xưa thì đi vào đấy là khó, bây giờ thì người Nga người ta tổ chức ở đấy một cái trường đào tạo kỹ thuật viên về hạt nhân và các sinh viên làm về hạt nhân cho nhiều nước chứ không phải là cho Việt Nam. Thì tôi thấy cái điều kiện ở đó tốt lắm. Thầy đó tất nhiên là những người thầy rất tốt. Vấn đề là Việt Nam thì hiện nay mới chỉ có độ khoảng 70 em học ở đấy. Một nửa thì học ở cái lớp dự bị, còn học tiếng Nga. Một nửa khác độ khoảng 30 em thì năm nay đâu học năm thứ nhất. Thế mà báo chí là nói ầm lên đấy là những chủ nhân tương lai của điện hạt nhân Việt Nam. Bởi vì người ta không hiểu là đào tạo một người như thế mới cái năm thứ nhất. Thế bây giờ làm sao năm 2014 này là cái năm theo kế hoạch phải bắt đầu xây. Là thứ nhất là nó không kịp. Thứ hai là nó không đủ người. Rõ ràng là nó thiếu. Và thứ ba hiện nay chính Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cũng phải nói là nếu không có một cái chính sách đặc biệt đối với những người sau này sẽ làm cho điện hạt nhân và những người tham gia vào cái việc nghiên cứu trong các cái ngành hạt nhân này, thì không thu hút được người vào. Mà không thu hút được người vào thì rõ ràng là sẽ không có người làm việc trong tương lai. Đấy cho nên cái khó không phải chỉ có chuyện cái không có đào tạo được, mà có chỗ là bây giờ cái người mà tình nguyện mà nhiệt tình đi vào làm cái việc này bây giờ cũng khó lắm. Bộ trưởng thì chỉ mới nói đến cái chính sách ưu đãi về kinh tế thôi, nhưng mà còn làm thế nào để mà cho mọi người có ý thức được là làm điện hạt nhân là sau này sẽ là làm cẩn thận, làm an toàn, cần phải thể hiện cái việc đó ra. Mà thể hiện cái việc đấy ra mà chỉ bằng cái cách tuyên truyền khoác lác thì không bao giờ được cả, phải bằng những việc làm cụ thể. Cái mà tôi vẫn thường nói thường xuyên tức là đào tạo cho được chuyên gia, tức là những người lãnh đạo. Một cái nhà máy như của Nga chạy thì ít ra một cái lò như thế là 300-400 người. Thế nhưng mà trong đó phải có những người đầu ngành, những người đứng đầu biết xử lý những tất cả các cái tình huống nó xảy ra trong chuyện này chuyện khác. Cái người đó là nó phải có kinh nghiệm. Rồi thì phải có những người ngồi ở các cơ quan pháp quy, thỉnh thoảng vẫn phải làm thế nào đi kiểm tra, đi thanh tra được. Mà đi thanh tra thì phải biết là cái chỗ này có nguy cơ như thế này, nguy cơ thế khác, vân vân. Tức là những người nói chung là phải rất có kinh nghiệm. Mà thường thường là những người như vậy, ít ra là phải làm ở trong nghề được 10 năm, ta không có. Thế cho nên là phải một cái thời gian rất dài, phải có cố gắng rất lớn thì mới làm được, mới có được người. Thế rồi bây giờ bỏ ra 3.000 tỷ đồng để mà tổ chức đào tạo ở trong nước. Nhưng mà một cái việc rất đơn giản, tức là trong nước có người nào dạy được các cái ngành hạt nhân không? Không có. Đó là cái thế hệ cũ thì trước đây có một số người, nhưng bây giờ cái thế hệ mới này là cái thế hệ chưa kinh qua những cái trường đào tạo về hạt nhân nghiêm chỉnh ở các nước. Họ thường đi nước ngoài độ 2-3 tuần lễ vài tháng học những cái này cái khác, chứ còn đào tạo một cách nghiêm túc chưa có. Vì vậy cho nên không phải cứ bỏ tiền ra rồi chia cho mỗi nơi một ít rồi thì sẽ đào tạo, thậm chí là còn nêu lên những cái chuyện là bây giờ phải đào tạo bao nhiêu tiến sĩ, bao nhiêu thạc sĩ, tính cho nó vui chơi. Cho tiến sĩ thì cũng sẽ không có chỗ ngồi ở trong cái nhà máy điện hạt nhân. Ở đây người ta cần những cái chuyên gia về kỹ thuật, hiểu biết về công nghệ, cái đó không phải là tiến sĩ, cái đó là những cái kỹ thuật viên cao cấp, những cái chuyên gia cao cấp. Đào tạo của nó hoàn toàn khác, chứ không phải muốn mở ra một cái trường có vài cái lớp học rồi vài cái máy tính rồi đào tạo được. Nhà nước rất muốn làm cái việc này nhưng mà trở ngại rất nhiều, và do đó cho nên phải xem cái vấn đề một cách nghiêm túc, giải quyết cái bài toán nghiêm túc, chứ không phải là những cái người bây giờ là không biết về ngành hạt nhân mà bảo là đi dạy hạt nhân thì nó vô lý lắm, hoặc là tổ chức ra các cái trường về hạt nhân thì quá vô lý.
Vâng, thưa giáo sư, thì trong cái tình hình hiện nay, dẫu sao thì Việt Nam chắc chắn sẽ tiến hành xây dựng cái nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở tỉnh Ninh Thuận. Về cái nhà máy thứ hai thì đang tiếp tục đàm phán với Nhật Bản. Vậy thì theo giáo sư, nếu mà tình trạng nhân lực chúng ta thiếu như thế thì phải chăng Việt Nam nên dừng lại ở mức một nhà máy hạt nhân, sau đó khi nào đầy đủ chuyên gia thì mới tính tiếp cái nhà máy hạt nhân thứ hai?
Bây giờ cái vấn đề còn có khó khăn ở chỗ này nữa này. Việt Nam có tiền, một cái nhà máy như vậy, một cái lò như vậy là bây giờ trước đây dự định là độ khoảng chừng chưa đầy 3 tỷ đô la, nhưng mà bây giờ là thế giới là như Mỹ vừa rồi là xây là phải 8 tỷ. Nga thì họ hứa là họ sẽ giúp cho Việt Nam một cái credit là độ khoảng chừng là 8-10 tỷ gì đó. Thế nhưng mà khi mà anh đã nhận cái tiền đó thì đồng hồ bắt đầu chạy và tính lãi suất, tức là anh phải đẩy cái việc nó chạy. Mà nếu như bị trễ hạn thì lúc bây giờ là tiền nó tích lại và anh phải trả lại. Tiền đầu tư vào rất lớn do cái chuyện ta phải mua các yếu tố an toàn mà ít khi nó xảy ra, ít khi dùng nhưng mà cũng phải mua để đấy. Cái thứ hai là cái kéo dài các cái thời gian xây dựng, bởi vì vấn đề an toàn, do đó cho nên rằng mỗi một cái động tác xây dựng là đều phải kiểm tra. Nếu mà thấy nó không được an toàn thì là phải dừng lại rồi phải xem xét lại thiết kế rồi thì phải bàn phán với nhau vân vân, kéo dài. Cái viễn cảnh đó là cái viễn cảnh ở Việt Nam. Cho nên là trước khi khởi động xây dựng thì phải xem những cái yếu tố đó như thế nào. Chứ nếu không ấy, là sẽ cực kỳ là tốn kém. Tôi không dám nói trước tức là nó sẽ như thế nào. Nhưng mà rõ ràng là hiện nay thì Nga thì có cam kết rồi, còn Nhật thì chưa có. Cho nên cái bước đầu tiên có lẽ là phải bàn phán với Nhật, phải lùi bớt lại cái chuyện của Nhật đi. Và ngay của Nga thì cũng phải xem rất kỹ là liệu có thể khởi động được ngay năm 2014 không. Thì như Bộ trưởng Bộ Khoa học nói thì như vậy phải lùi lại vài năm. Nói như vậy là cũng đang còn là dè dặt đấy. Chứ còn trên thực tế là có khi phải lùi lại nữa. Bản thân tôi nói như vậy cũng có thể có nhiều người không đồng tình, là bởi vì là tại sao ông bỏ hẳn đi. Nhưng nhiều người hỏi tôi như thế. Nhưng mà thực ra thì cái này cũng phải nói rằng, một khi mà trên thế giới vẫn còn nhiều nước, và trong đó có những nước tiên tiến, người ta cũng vẫn còn chấp nhận điện hạt nhân, thì mình cũng không nên bỏ cái khả năng đấy đi. Vấn đề ở chỗ là đối với mình lúc nào thì bắt đầu thì thích hợp. Thì cái đó là cái trách nhiệm của những người ở nhà nước và những người trong các cái ngành hạt nhân. Mình phải xem xét cho kỹ, đừng để một khi mà anh bắt tay vào một cái rồi thì giữa chừng là anh không tháo lui được. Tại sao 10 năm trước đây tôi nói là không có người làm việc đâu, cảnh báo như thế, nhiều người không tin. Nhưng mà rõ ràng bây giờ những người có trách nhiệm nhất của đất nước cũng bắt đầu thấy rằng không có con người thì không làm được việc này. Thì rõ ràng là chúng ta có một cái quá trình mới nhận thức được ra mọi chuyện. Cái đó không phải là ai cũng có, là bởi vì chúng tôi có kinh nghiệm làm cái chuyện này trong hàng 30-40 năm nay, thậm chí 50 năm nay rồi, chúng tôi làm mãi cái chuyện này. Tôi biết người Việt Nam như thế nào và cái gì có thể làm được, cái gì không thể làm được. Nhưng mà có thể đối với nhiều người khác thì người ta nghĩ là mua một cái nhà máy điện hạt nhân thì cũng giống như mua một cái xe ô tô, cần bao nhiêu, thiếu bao nhiêu thì là mua bấy nhiêu. Bây giờ thì nó rõ là nhất là sau cái vụ Fukushima, có thể nói rằng là cái tâm lý của dân chúng là rất ngại.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn giáo sư Phạm Duy Hiển đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vấn đề phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điệp báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế với đề tài ngành ngân hàng Hy Lạp trong tâm bão của khủng hoảng, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Xin tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
RFI.